Làm ơn huệ Thiên Chúa trổ sinh hoa trái. Làm ơn huệ Thiên Chúa trổ sinh hoa trái. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong bài suy niệm này, khi mỗi người mang trong mình nhiều ân huệ của Thiên Chúa. Những món quà vô giá đó mời gọi chúng ta biết tri ân và làm cho những ân huệ đó trổ sinh hoa trái dồi dào. Các bài đọc hôm nay trích từ thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 6 từ câu thứ nhất đến câu thứ 10, và tin mừng theo Thánh Matthew, chương 5 câu 38 đến 42, mang đến cho chúng ta một ánh sáng mạnh mẽ về cách làm sinh hoa trái những ân huệ thiêng liêng, để những ân huệ đó tưới mát cuộc sống chúng ta và lan tỏa xung quanh chúng ta. Thứ nhất, làm ơn huệ Thiên Chúa trổ sinh hoa trái bằng một nếp sống chân thật. Thánh Phaolô trong lời kêu gọi tâm huyết gửi đến các tín hữu Corinto nhắc nhở một sự thật cơ bản. Được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu. Thứ hai Corinto chương 6 câu thứ nhất. Không chỉ đơn thuần là nhận lãnh ân huệ Thiên Chúa mà còn làm trổ sinh hoa trái, để những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta được định hình và được định hướng đúng đắn. Thánh Phaolô và những người bạn đồng hành của Ngài đã sống lời kêu gọi làm sinh hoa kết trái này như thế nào? Bức thư cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc. Các Ngài đã chịu đựng những gian nan, khốn khó, lo âu, đòn vọt, tù ngục, bạo loạn, lao nhọc vất vả, mất ăn mất ngủ. Đối mặt với tất cả những thử thách này, các Ngài đã thể hiện một sự kiên nhẫn không lay chuyển, một kiến thức sâu sắc, một sự chân thành không sai sót, một tinh thần dịu dàng, một tình yêu đích thực, và đã rao giảng lời chân lý với quyền năng của Thiên Chúa. Cuộc sống của các Ngài thay vì gây gương mù thì xây dựng bồi đắp, làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Các Ngài không tìm kiếm danh dự hay vinh quang, nhưng phục vụ một cách khiêm nhường, tỏ ra đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh, dù trong vinh quang hay trong khinh miệt. Sự nghèo khó vật chất của các Ngài không cản trở sự giàu có tinh thần, và vẻ bề ngoài yếu đuối của các Ngài chứa đựng một sức mạnh to lớn. Thánh Phaolô mô tả lối sống của Ngài và của những người bạn đồng hành, và mô tả đó là một thách đố đối với chúng ta. Chúng ta có làm cho ân huệ mà chúng ta đã lãnh nhận sinh hoa kết trái như thế nào? Lối sống của chúng ta có làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa không? Chúng ta có tìm cách tránh mọi gương mù, xây dựng hơn là phá hủy, phục vụ hơn là được phục vụ không? Chúng ta có để ân sủng biến đổi những yếu đuối của chúng ta thành sức mạnh, nỗi sợ hãi của chúng ta thành lòng can đảm, sự thờ ơ của chúng ta thành lòng trắc ẩn không? Thứ hai, làm ân huệ của Thiên Chúa sinh hoa kết trái bằng cách nhân đôi tình yêu. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew đưa chúng ta vào một thực cảnh triệt để của giáo huấn của Chúa Giêsu. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 38 đến 39. Chúa Giêsu không chỉ hoàn thành những yêu cầu của cựu ước mà còn vượt lên trên chúng bằng cách kêu gọi đến một hình thức yêu thương cao hơn, một tình yêu tha thứ, cho đi, vượt xa công lý đơn thuần. Ngài mời gọi nhân đôi những yêu cầu của người khác, vượt xa những gì được mong đợi, cho đi nhiều hơn những gì được yêu cầu. Nếu ai ép chúng ta đi một dặm, hãy đi hai dặm với họ. Nếu ai xin áo choàng của chúng ta, hãy cho họ cả áo khoác. Đừng từ chối bất cứ điều gì với người mượn chúng ta. Những lời này không phải là một lời kêu gọi ngây thơ hay bất cẩn, nhưng là một lời mời đến sự táo bạo của tình yêu, đến sự quảng đại của trái tim, đến sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Yêu cầu của tin mừng đó là yêu cầu của tình yêu. Chúng ta sống dưới chế độ của Tân Ước, dưới ánh sáng của lời nói và gương mẫu của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy làm sinh hoa kết trái ân sủng của tình yêu, ân sủng của Chúa Giêsu, ân sủng của tin mừng bằng cách học yêu kẻ thù của mình, chúc phúc cho những người nguyền rủa chúng ta, làm điều tốt cho những người ghét chúng ta và cầu nguyện cho những người ngược đãi và bắt bớ chúng ta. Thứ ba, niềm vui được cộng tác với Thiên Chúa. Hai khía cạnh trên, một lối sống chân thật và một tình yêu cho đi không tính toán, dẫn chúng ta đến niềm vui sâu sắc khi trở thành những người cộng tác của Thiên Chúa, của Thiên Chúa Ba Ngôi, của Chúa Giêsu Kitô. Đó là ơn gọi và là sứ mạng của chúng ta, làm điều tốt, làm đẹp cuộc sống của chúng ta và của người khác, làm đẹp thế giới. Trái tim của Chúa Giêsu là nguồn của tất cả các ân sủng, là nơi của tất cả các tặng ân. Chúng ta hãy đến với Ngài, bước vào trong Ngài, để cho hồng ân hiện diện của Ngài tưới gội cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy nhận lãnh từ Ngài, nguồn mạch của mọi ân sủng, tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống, cho sứ mạng làm sinh hoa kết trái của chúng ta. Chúng ta hãy xin Ngài sức mạnh để tha thứ, sự kiên nhẫn để chịu đựng, sự khôn ngoan để phân định, sự táo bạo để yêu thương và niềm vui để cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng chúng ta, để chúng ta có thể đáp lại với lòng quảng đại lời kêu gọi của Chúa Giêsu và mang lại nhiều hoa trái cho vinh quang của Thiên Chúa và hạnh phúc của anh chị em chúng ta.